nhiều cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Chinh phục thế hệ mới, phần thứ 6, người dạy là Mục sư Willie George.
Once again, I bring you greetings. It is an honor to be with you.
Một lần nữa gửi lời chào thăm quý vị và hân hạnh được gặp quý vị.
I want to talk to you today about holding the attention of a child.
Tôi muốn chia sẻ cho quý vị ngày hôm nay về tựa đề giữ sự chú ý của con trẻ.
If you can teach children effectively,
nếu quý vị có thể dạy con trẻ một cách hiệu quả,
and hold their attention well,
và giữ được cái sự chú ý của các em,
you'll learn to teach any age group of people.
Thì quý vị sẽ học tập để dạy được tất cả mọi nhóm người.
One of the best things that ever happened to me as a pastor.
Một những điều tốt nhất mà diễn ra cho tôi là một vị mục sư.
Is that I spent many years in children's ministry.
Là tôi đã trải qua nhiều năm trong chức vụ thiếu nhi.
It forced me to think in simple terms.
Đã ép buộc tôi phải suy nghĩ những cụm từ đơn giản.
It made me a better communicator.
Đã giúp cho tôi trở nên truyền đạt một cách tốt hơn.
I think everybody ought to have to teach children.
Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người có cơ hội dạy cho thiếu nhi.
And if you can do it well.
Và nếu quý vị làm điều đó tốt.
It will prepare you for any kind of ministry.
Thì chuẩn bị cho quý vị vào mọi lĩnh vực của các mục vụ.
Today I turn your attention to the book of Isaiah.
Và ngày nay tôi muốn quý vị để tâm tới Ê-sai.
We will go to the 28th chapter.
Chúng ta bước vào trong đoạn 28.
And we'll take a look at verse 9.
Và nhìn xem câu số 9.
We see that we are in a partnership with God.
Và chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta là người dự phần với Đức Chúa Trời.
He asks the question, whom shall he teach knowledge?
Ngài đặt câu hỏi rằng vậy người sẽ dạy khôn cho ai?
And whom shall he make to understand doctrine?
Và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình?
The Bible tells us that we are working with God.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng chúng ta cùng làm việc với Đức Chúa Trời.
We are the vessel, but he does the teaching.
Chúng ta là công cụ và Ngài đưa ra sự dạy dỗ.
There are two things that we do here.
Có hai điều mà chúng ta làm tại đây.
We teach knowledge.
Chúng ta dạy tri thức.
And we make children to understand doctrine.
Và chúng ta làm cho con trẻ hiểu được tính lý.
It's important that we do both things.
Rất là quan trọng để chúng ta cùng làm hai điều này.
We teach children the details of the Bible.
Và chúng ta dạy con trẻ về những chi tiết của Thánh Kinh.
We teach them the names of the 12 disciples.
Chúng ta dạy cho chúng nó biết về tên của 12 sứ đồ.
The 10 commandments.
10 điều răn.
The Bible stories.
Những câu chuyện trong Kinh Thánh.
But we also teach them the principles in these stories.
Nhưng mà chúng ta cũng dạy chúng ta những nguyên tắc của những câu chuyện đó trong Thánh Kinh.
This has been the flaw in many children's ministries.
Đây là những sự thiếu sót trong những cái chức vụ cho thiếu nhi.
They teach only the Bible stories.
Họ chỉ dạy về những câu chuyện trong Kinh Thánh.
Without revealing the principles.
Mà không bày tỏ về những cái nguyên tắc.
We must teach children the lessons that each story preach.
Chúng ta phải dạy cho trẻ em về những bài học qua những câu chuyện đó.
If we do not do this.
Nếu chúng ta không làm điều này.
We've held their attention.
Chúng ta duy trì sự chú ý của con trẻ.
But we did not impart anything.
Nhưng chúng ta chẳng có chuyển giao được điều gì.
We must impart truth.
Chúng ta phải chuyển giao lẽ thật.
As we relate the stories.
Khi chúng ta liên quan tới những câu chuyện.
It is my job as a teacher.
Đó là cái công việc của tôi là một người giáo sư.
To make them to understand.
Phải làm cho chúng nó hiểu được.
Every teacher ought to have this philosophy.
Mỗi giáo sư thì có những cái triết lý khác nhau.
When I began to teach children many years ago.
Cách đây nhiều năm khi tôi bắt đầu dạy cho thiếu nhi.
I could tell when I was being effective.
Tôi có thể nói rằng tôi được hiệu quả.
There were some ways that I taught that didn't work.
Nhưng mà có nhiều cách mà tôi dạy dỗ không có hiệu quả.
The children didn't listen.
Trẻ em không có lắng nghe.
I made adjustments.
Tôi đưa ra cái sự điều chỉnh.
I made changes.
Tôi đưa ra cái sự thay đổi.
And the children taught me.
Và để rồi thiếu nhi nó dạy dỗ tôi.
How to communicate.
Qua cái sự truyền thông với chúng nó.
It was the best thing that could have happened to me.
Đó là điều tốt nhất mà đã diễn ra cho tôi.
I had the teachers of the Holy Spirit.
Tôi có Đức Thánh Linh là giáo sư lớn của tôi.
And the children,
và con trẻ,
who taught me how to teach kids,
để dạy dỗ tôi cách để dạy cho con trẻ như thế nào.
And this was one of the best things that could have happened.
Và đó là những điều tốt nhất có thể diễn ra.
It saved me from developing bad ideas.
Để giúp tôi tránh khỏi phát triển những cái tư tưởng xấu.
That so many teachers have.
Mà nhiều người giáo sư đã có.
They teach a lesson.
Họ dạy những bài học.
But the children don't remember what it's about.
Nhưng mà con trẻ không có nhớ nó là bài học gì.
This is not about taking up time.
Nó giống như là dành thời gian.
We do more than fill an hour of teaching.
Và chúng ta cố gắng đổ đầy cái giờ mà thôi.
We must make a deposit in the lives of children.
Chúng ta nên có sự đầu tư vào trong đời sống của con trẻ.
Teaching them the basic foundation of faith.
Dạy chúng nó về những cái nền tảng căn bản của đời sống đức tin.
I want to tell you some things that will help you to accomplish this.
Tôi muốn chia sẻ quý vị đôi điều để quý vị có thể hoàn tất điều này.
Let's go back to our verse.
Chúng ta quay lại những câu thánh tại đây.
Whom shall he teach knowledge?
Vậy người sẽ dạy khôn cho ai?
Whom shall he make to understand doctrine?
Và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình?
Them that are weaned from the milk and drawn from the breast.
Có phải là dạy cho những trẻ con thôi bú mới lìa khỏi vú chăng?
This tells us that we can be effective in our teaching.
Và dạy dỗ chúng ta rằng chúng ta thật hiệu quả trong sự dạy dỗ của chúng ta.
Even with very young children.
Ngay cả khi đối với những con thật là nhỏ.
So I'm going to give you a number of principles.
Vì thế tôi muốn đưa quý vị một số cái nguyên tắc như sau.
That will help you in this endeavor.
Để giúp cho quý vị trong lĩnh vực này.
Number one.
Điểm thứ nhất.
We must group the children according to their ages.
Chúng ta phải nhóm những con trẻ tùy theo cái lứa tuổi của chúng nó.
You know this for yourself.
Quý vị biết điều đó cho chính mình rồi.
That children change dramatically from year to year.
Con trẻ thay đổi rất là lớn từ tuổi này qua tuổi khác.
As we grow older,
khi chúng ta lớn lên,
the change is not as much.
Thì cái sự thay đổi không có nhiều lắm.
Therefore, there is much difference between a 3-year-old and a 12-year-old.
Nhưng mà cái sự thay đổi rất là lớn lao giữa 3 tuổi đến 12 tuổi.
As between a 12-year-old and an 80-year-old.
Và giữa 12 tuổi và 80 tuổi.
So you see, children are not the same.
Quý vị nhìn thấy con trẻ không giống nhau.
Children who are 12 years old need to hear different parts of God's word.
Trẻ em 12 tuổi nó cần phải nghe một phúc âm theo cách khác.
In many cultures, they need to hear about evil things.
Và trong nhiều văn hóa nó cần phải nghe biết về những cái điều dữ.
And they need to be warned about them.
Và nó phải cần được sự cảnh cáo về những điều dữ đó.
Yet the 3-year-old children do not need the same teaching.
Nhưng mà trẻ em 3 tuổi thì không cần những sự dạy dỗ đó.
So each child has different needs.
Vì thế mỗi đứa trẻ nó có những cái nhu cầu khác nhau.
And so we separate the children.
Vì thế chúng ta phải cần phân biệt ra từng nhóm trẻ.
From those who do not attend school.
Đến những đứa không có đi học.
And those who do attend school.
Và những đứa trẻ đi học trường học.
And this is the best way to group the children.
Đó là cái cách tốt nhất mà chúng ta hình thành những cái nhóm trẻ khác nhau.
If you do not have any choice.
Nếu chúng ta không có những sự chọn lựa nào khác.
But have to teach them all together.
Mà phải dạy chung chúng nó chung với nhau.
Then mix them up together.
Thì chúng ta phải trộn chung lại với nhau.
Do not put all the small children at the front.
Nhưng mà đừng để tất cả các em nhỏ ở phía trước.
And the older children in the back.
Những em lớn ở phía sau.
Mix them up.
Hãy trộn lẫn chung với nhau.
So that the older children can help you with the smaller ones.
Hỗ cho những em lớn có thể giúp cho quý vị chăm sóc những em nhỏ.
It will make them more responsible.
Và giúp cho chúng nó có những cái trách nhiệm hơn.
But the best thing to do.
Nhưng mà điều tốt nhất để làm.
Is to divide the children according to their ages.
Đó là phân chia các em tùy theo cái tuổi của các em.
There's another reason for this.
Có một lý do khác cho điều đó nữa là.
There is a difference in the ability of teachers.
Có sự khác biệt về khả năng của các giáo viên.
Some people have a great ability to teach very small children.
Những giáo sư có khả năng rất là lớn để dạy cho các em nhỏ tuổi.
But they do not have the authority to teach those who are older.
Nhưng mà họ không có uy quyền để dạy những trẻ em lớn tuổi hơn.
We need both kinds of teachers.
Vì thế chúng ta phải cần có cả những giáo sư này.
So it is a good thing to divide the classes.
Vì thế rất là tốt để chúng ta phân chia ra các lớp.
So we must group the children according to their ages.
Vì thế chúng ta có những cái lớp tùy theo cái lứa tuổi của các em.
This is the second rule.
Đây là cái luật thứ hai.
Children have attention spans.
Trẻ em có cái khả năng chú ý khác nhau.
The attention span of a group.
Khả năng tiếp thu của mỗi nhóm.
Is about 1 minute per each year of age.
Là mỗi phút cho mỗi năm tuổi.
If I have a group of 6-year-old children,
nếu tôi có một cái nhóm gồm các em 6 tuổi,
I have a 6-minute attention span.
Thì tôi có khoảng thời gian của em chú ý được đó là 6 phút.
There is a little invisible clock in the brain of the child.
Có một cái đồng hồ không thấy được trong cái não của đứa bé.
When I begin the lesson,
khi tôi bắt đầu bài học,
the clock begins to tick.
Thì cái đồng hồ đó bắt đầu nhảy.
Once I go past the clock,
và khi tôi đi quá cái giờ rồi,
the alarm goes off.
Thì cái chuông báo động báo lên.
And the child begins to be distracted.
Và đứa bé bắt đầu bị sao nhãng đi.
This is not sinful.
Nó không phải là tội lỗi.
It is childish.
Đó là tuổi trẻ.
It is the way of a child.
Đó là cái cách của con trẻ.
You cannot cast it out of them.
Quý vị không thể đuổi nó ra khỏi nó được.
You cannot pray it will stop.
Quý vị không thể cầu nguyện để dừng được đó được.
It is not a matter of discipline.
Nó không phải là việc có thiếu đi sự kỷ luật.
They only can grow out of it.
Nhưng mà nó phải cần tăng trưởng lên.
And even adults have attention spans.
Và ngay cả người lớn cũng có cái khoảng thời gian chú ý khác nhau.
So we must respect these attention spans.
Vì thế chúng ta phải tôn trọng cái khả năng chú ý.
If I am teaching a group of 6 to 12 year old children,
nếu mà tôi dạy một cái nhóm từ 6 đến 12 tuổi,
I always teach to the shorter attention span.
Thì tôi phải dạy với cái lượng thời gian thấp nhất mà các em có khả năng tiếp thu được.
The older children will always listen for a shorter while.
Vì các trẻ em lớn có thể lắng nghe trong một thời gian.
So I change the lesson very quickly.
Vì thế tôi phải thay đổi cái bài học cho nhanh.
And I respect the attention span of each child.
Và tôi tôn trọng cái khoảng thời gian chú ý của các em.
Now I bring you to the third principle.
Bây giờ tôi đưa quý vị qua cái nguyên tắc thứ ba.
Children learn by repetition and by theme.
Trẻ em học tập qua cái sự lặp đi lặp lại và qua cái chủ đề.
I turn you to Isaiah 28:10.
Và khi tôi hướng quý vị tới Esai đoạn 28 câu số 10.
For precept must be upon precept, precept upon precept.
Vì với họ phải diền mối thêm diền mối, diền mối thêm diền mối.
He says line upon line, line upon line.
Hàng thêm hàng, hàng thêm hàng.
Here a little and there a little.
Một chút chỗ này, một chút chỗ kia.
The prophet is purposely repeating himself.
Như vậy chính vị tiên tri cũng lặp lại cho chính ông.
Because this is the way that we communicate with children.
Và đó là cái cách mà chúng ta truyền đạt cho con trẻ.
Children never do anything just because they hear it taught one time.
Con trẻ chẳng bao giờ làm điều gì mà nó chỉ nghe một lần.
If you tell your children at home today to do something just once, they probably won't do it.
Nếu chúng ta nói với con trẻ ngày hôm nay ở nhà hãy làm điều gì đó một lần thì nó sẽ không làm nó.
They have to be told again and again and again.
Nó phải được lặp đi lặp lại điều đó.
Children learn by repetition.
Con trẻ học qua cái việc lặp đi lặp lại.
When we teach them how to do their numbers.
Khi quý vị dạy chúng nó cách đối với những con số.
We have them do it by repetition.
Quý vị phải dạy chúng nó bằng cách lặp đi lặp lại.
As they repeat this over and over.
Và khi nó đi lặp lại mãi.
It is important that they learn this way.
Thì rất là quan trọng để giúp chúng nó học cái cách như vậy.
This is how they receive truth.
Đó là cái cách mà chúng nó có thể tiếp nhận được cái lẽ thật.
So I don't teach the same lesson.
Vì thế tôi không có dạy cùng giống một bài học.
But I teach the same principle.
Nhưng mà tôi dạy cùng giống cái nguyên tắc.
And I teach it over and over and over again.
Và tôi cứ dạy lặp đi lặp lại.
In a number of different ways.
Nhiều lần trong những cách khác nhau.
Before I begin each class,
trước khi tôi bắt đầu mỗi lớp học,
I write in one sentence,
tôi viết ra một cái câu,
what I am going to teach in that class.
Và những điều mà tôi muốn dạy trong cái lớp học đó.
I call this the central truth.
Và tôi gọi đó là cái lẽ thật chính yếu.
I will use many ways to teach it.
Và tôi dùng nhiều cách khác nhau để dạy cái lẽ thật đó.
But everything that I use,
nhưng mà mỗi điều mà tôi dạy,
must contain this truth.
Phải chứa đựng cái lẽ thật chính yếu đó.
I might teach about being born again.
Tôi có thể dạy về vấn đề tái sanh.
We will sing songs.
Chúng tôi cùng hát một bài ca.
We will have a memory verse.
Chúng tôi qua một câu kinh thánh phải thuộc lòng.
I will have a story.
Tôi có câu chuyện để kể.
There will be a puppet.
Hay là múa rối.
I will preach a sermon.
Hoặc tôi giảng bài giảng.
But in everything that I do,
nhưng mà mọi điều mà tôi làm,
I emphasize,
tôi phải nhấn mạnh,
that you must be born again.
Là quý vị phải được tái sanh.
The next week I teach on the baptism and the Holy Spirit.
Trong tuần tới tôi dạy về sự báp têm trong Đức Thánh Linh.
We'll do it with a song.
Tôi tiếp tục có bài ca.
With a memory verse.
Qua câu kinh thánh thuộc lòng.
I will tell a story.
Kể câu chuyện.
I will preach an illustrated sermon.
Giảng bài giảng thông qua cái sự minh họa.
There will be a puppet.
Qua những con rối.
Everything that I do.
Và mọi điều tôi làm.
Is about the baptism and the Holy Spirit.
Đều nhấn mạnh đến việc báp têm trong Đức Thánh Linh.
So by the time the class is over.
Và vì thế khi bài học đã trôi qua.
The children know that the lesson was about the baptism of the Holy Spirit.
Thì các con trẻ biết rằng cái bài học đó hướng về cái việc báp têm bằng Đức Thánh Linh.
It isn't that I tell the same story three times.
Đó không phải là tôi kể câu chuyện nó ba lần.
But I repeat the principle over and again.
Nhưng mà tôi lặp lại cái nguyên tắc đó.
After two or three of these lessons,
sau hai ba cái bài học,
the children begin to look for the principle.
Thì các con trẻ bắt đầu tìm theo cái nguyên tắc.
They begin to look for the idea that I want to get across.
Tôi bắt đầu tìm theo cái ý kiến mà tôi muốn chia sẻ cho chúng nó.
And so my teaching methods are like buckets.
Vì thế cái phương pháp giảng dạy của tôi giống như là cái gầu múc nước.
And my buckets carry water.
Và cái gầu của tôi chứa đựng nước.
The truth is the water.
Lẽ thật đó là nước.
The story is a bucket.
Câu chuyện giống như là cái gầu múc nước.
The puppet is a bucket.
Con rối giống như cái gầu múc nước.
The songs are like buckets.
Những bài ca giống như là cái gầu múc nước.
They all carry truth in them.
Tất cả đều chứa đựng lẽ thật ở trong đó.
And they help me to carry truth.
Và giúp tôi để chuyển tải được cái lẽ thật.
I can get up and teach the children.
Tôi có thể đứng lên và chia sẻ cho thiếu nhi.
Without the stories.
Mà không cần câu chuyện.
But I can only say so much.
Nhưng mà tôi không thể nói được nhiều.
If I look at them and say, children, obey your parents in the Lord.
Nếu tôi nhìn các em và nói rằng các em phải vâng lời cha mẹ mình trong Chúa.
I can only say this so many times.
Tôi không thể nói điều đó nhiều lần.
And the children get tired of hearing it.
Và con trẻ sẽ làm chán khi nghe điều đó.
But if we sing about it.
Nhưng mà nếu chúng ta hát bài ca về nó.
If I tell a story about it.
Và kể câu chuyện về vấn đề đó.
If there is a puppet who talks about it.
Có con rối nói về điều đó.
If I preach an illustrated sermon about it.
Tôi giảng bài giảng qua cái sự minh họa về điều đó.
If we play a game and ask questions about it.
Và cho những trò chơi cái câu hỏi đặt về điều đó.
Then it was fun.
Thì nó làm một cái niềm vui.
And they learn.
Và chúng nó học được.
Because they hear it over and over and over again.
Bởi vì chúng nó nghe được lặp đi lặp lại.
This is why the prophet said, for precept must be upon precept.
Đó là lý do tại sao mà vị tiên tri phán rằng giềng mối phải thêm giềng mối.
Precept upon precept.
Giềng mối thêm giềng mối.
4 times he said the word.
4 lần ông ta đề cập cái từ này.
If you do not repeat your ideas.
Nếu quý vị không lặp lại cái ý tưởng của mình.
In many different ways.
Trong nhiều cái cách khác nhau.
The children will never learn.
Thì con trẻ sẽ không học được.
I want you to look at the last part of Isaiah 28:10.
Tôi muốn quý vị coi cái phần cuối của Ê-sai đoạn 28 câu 10.
He says here a little and there a little.
Một chút chỗ này, một chút chỗ kia.
He's telling us that you shouldn't try to teach too much content in one lesson.
Vị tiên tri dạy chúng ta rằng không nên dạy quá nhiều nội dung trong một bài học.
30 years ago when I first began.
30 năm trước đây khi tôi bắt đầu chức vụ này.
I did not know how to teach.
Tôi không biết cách dạy như thế nào.
I tried to teach everything in one Sunday.
Tôi cố gắng dạy tất cả mọi điều trong một bài học chủ nhật.
I would teach about the baptism of the Holy Spirit.
Tôi dạy về việc báp têm trong Đức Thánh Linh.
I would teach about being born again.
Tôi dạy về việc để tái sanh.
I would teach about obeying your parents.
Tôi dạy về vấn đề vâng phục cha mẹ.
And giving an offering.
Về vấn đề dâng hiến.
Resisting temptation.
Và chống lại sự cám dỗ.
All of these ideas I taught in one lesson.
Tất cả mọi đó tôi dạy trong một bài.
When the class was over.
Khi lớp học xong rồi.
I asked the children.
Tôi hỏi các em.
What was the lesson about?
Bài học này hướng về điều gì?
Nobody knew.
Chẳng em nào biết cả.
I taught too much.
Tôi đã dạy quá nhiều.
There are many different kinds of food.
Có nhiều loại thức ăn.
But when we eat,
nhưng khi chúng ta ăn,
we usually eat one kind of meal.
Chúng ta thường ăn một ít trong bữa ăn mà thôi.
We don't try to eat everything in one meal.
Chúng ta không ăn tất cả mọi thức ăn trong một bữa ăn.
So we feed them a little bit at a time.
Vì thế chúng ta nuôi các em từng ít một.
We repeat the idea over and over and over.
Và chúng ta lặp lại cái ý tưởng đó, tiếp tục lặp lại và lặp lại.
And this is the way.
Và đó là cái cách.
God has ordained.
Đức Chúa Trời đã bày tỏ.
That children might learn.
Con trẻ sẽ học được.
Here a little and there a little.
Một chút chỗ này, một chút chỗ kia.
Now I bring you to point number 4.
Bây giờ tôi đưa quý vị qua cái nguyên tắc thứ tư.
It is important that we use many different ways of teaching.
Rất là quan trọng cho chúng ta để sử dụng những cái phương cách khác nhau trong sự giảng dạy.
We use lots of variety.
Chúng tôi dùng nhiều cách khác nhau.
Many different tools.
Nhiều cái công cụ khác nhau.
I begin with a song.
Tôi bắt đầu bằng những bài ca.
And then I will have a puppet come.
Rồi sau đó để cho những con rối đến.
Many years ago I had no money for puppets.
Nhiều năm trước đây tôi không có tiền để mua những con rối.
Someone gave me a pair of bright green socks for Christmas.
Và một người đã cho tôi một cái đôi tất màu xanh lá cây sáng nhân ngày lễ Giáng sinh.
They were wild and crazy looking.
Và trông nhìn rất là kỳ.
I was ashamed to wear them.
Vì thế tôi đã làm xấu hổ mà mang đôi tất đó.
So I made a puppet from them.
Vì thế tôi dùng nó để làm những con rối.
I cut a hole in the end of the sock.
Tôi cắt cái lỗ nơi cái đôi tất đó.
And I put some red flannel in the mouth of the sock.
Và tôi để một ít cái vải màu đỏ lên cái lỗ đó.
I sewed buttons on the sock to make eyes.
Và tôi lấy hột nút khâu vào làm đôi mắt của cái tất.
And then I took a cardboard box.
Và tôi lấy một cái hộp giấy.
And I cut a hole in its top.
Và tôi cắt cái lỗ ở trên cái hộp đó.
I put my hand in the sock.
Tôi mang đôi tất vào tay tôi.
Up to the top of the cardboard box.
Và để phía trên của cái hộp giấy đó.
And I had a puppet that I could carry anywhere.
Và tôi có được kia những con rối mà có thể mang đi mọi nơi.
This was the most stupid puppet who ever lived.
Và đó có thể là những con rối ngu dại nhất mà đã từng có.
He could not remember anything.
Nó chẳng nhớ được cái điều gì cả.
So I would teach him the memory verse.
Vì thế tôi dạy cho nó phải nhớ những câu kinh thánh.
With the help of the children.
Với sự giúp đỡ của các em.
He was supposed to bring the memory verse to us.
Dự định là con rối phải đem câu kinh thánh thuộc lòng đến cho chúng tôi.
But he never knew what it was.
Nhưng nó lại không thuộc lòng gì cả.
So I would tell him what it said.
Thế tôi nói cho nó biết phải nói như thế nào.
And he would repeat it back to me.
Và nó lại lặp lại theo tôi.
But he always got it wrong.
Và luôn luôn lặp theo sai.
So I had the children tell him what the verse was.
Vì thế con trẻ phải nói cho nó biết cái câu kinh thánh ở đâu.
And they would repeat this with me.
Và sau đó cái con trẻ lặp lại theo tôi.
Again the puppet got it wrong.
Và sau đó thì con rối lại lặp sai nữa.
This he did 10 times.
Và sau khi đã làm 10 lần.
By the end of the lesson.
Và khi cuối bài học xong.
The children were screaming at him.
Và cái con trẻ bắt đầu la lên.
Yelling out this Bible verse.
Nó la lớn câu kinh thánh đó lên.
Why don't you understand?
Ủa tại sao ngươi không thuộc?
They did not know.
Cái con trẻ không biết rằng.
I didn't care if he learned it or not.
Tôi đâu quan tâm rằng cái con rối có được học hay không.
I was teaching them.
Nhưng tôi đang dạy cho thiếu nhi.
And they didn't even know it.
Chúng nó cũng chẳng biết được điều đó.
That's one of the ways you have to teach children.
Đó là một cách mà quý vị có thể dạy cho con trẻ.
There was a man in America.
Có một người sống ở tại Hoa Kỳ.
Who had a very popular television show.
Ông ta có một cái chương trình diễn trên TV rất là nổi tiếng.
He was on the television every day.
Ông ta lên chương trình TV mỗi ngày.
5 days a week.
5 ngày mỗi tuần.
For more than 20 years.
Hơn 20 năm.
And the children loved him.
Thiếu nhi thích ông ta lắm.
Someone asked him the question.
Và người ta hỏi ông ta một câu hỏi.
Why do children listen to you so much?
Tại sao con trẻ lắng nghe ông nhiều vậy?
And he says, I never tell them that I'm going to teach them.
Ông ta nói rằng tôi chẳng bao giờ nói rằng tôi dạy cho chúng nó cả.
He said, I have someone else that I teach.
Tôi có đối tượng để dạy.
And someone else who plays the part of the one who doesn't know.
Và có những đối tượng để đóng cái vai dường như không biết gì.
And I teach them.
Và tôi dạy chúng nó.
In front of the children.
Và thông qua các con trẻ.
And the children learn.
Và con trẻ học biết.
By watching.
Qua cái việc nhìn xem.
And so I do this often.
Vì thế tôi làm nó thường xuyên.
With all the people who help me.
Với tất cả mọi người giúp đỡ tôi.
They pretend to ask me questions.
Nó dự định giống như là đặt câu hỏi đối với tôi.
And we teach each other.
Và tôi dạy lẫn nhau.
And the children are learning.
Và con trẻ thì học biết.
And do not realize.
Mà nó không nhận ra rằng nó đang được học.
So I use a puppet.
Vì thế tôi sử dụng những con rối.
Another thing that I do is that I tell stories.
Và cách khác mà tôi làm đó là tôi kể câu chuyện.
Stories are an excellent way of teaching.
Kể chuyện đó là một cách tốt nhất để dạy.
You can tell Bible stories.
Quý vị có thể kể những câu chuyện trong Thánh Kinh.
You can make up stories.
Quý vị có thể làm nên những câu chuyện.
Whenever I'm teaching children about resisting the spirit of fear.
Và khi tôi dạy cho các em chống lại những cái linh sự sợ hãi.
I will tell a story about a hero.
Tôi kể em nghe về câu chuyện một anh hùng.
Who is a Christian.
Là một Cơ Đốc nhân.
And he uses the word of God.
Ta sử dụng lời của Đức Chúa Trời.
In a time when he is very fearful.
Và trong những lúc anh ta sợ hãi.
And he gets out of trouble.
Và ta ra khỏi được những cái khó khăn của mình.
I use these hero stories.
Và tôi dùng câu chuyện về anh hùng đó.
About the same character.
Cùng giống nhân vật đó.
Every part of the world.
Khắp mọi nơi trên thế giới.
Has its own culture.
Có những cái văn hóa riêng của mình.
And you know that there are heroes in your culture.
Và quý biết những người hùng ở trong quốc gia của quý vị.
Learn to make a Christian hero.
Hãy cố gắng học tập làm những anh hùng Cơ Đốc.
And tell stories about him every week.
Và kể câu chuyện về người hùng đó mỗi tuần.
Jesus did this.
Chúa Giêsu đã làm điều đó.
These are parables.
Đó là những câu chuyện ngụ ngôn.
Where he told make-believe stories.
Mà làm ra những câu chuyện cho người tin.
To illustrate the word of God.
Để minh họa về lời Đức Chúa Trời.
And so I use stories.
Vì thế tôi sử dụng những câu chuyện.
To hold the attention of children.
Để duy trì cái sự chú ý của các em.
I will have a character dressed in a costume.
Tôi có những nhân vật để hóa trang.
It is one of the things that the children love the most.
Tôi có một điều mà trẻ em thích nhất.
I have a great big dog.
Tôi có một con chó thật là lớn.
And the dog cannot speak in English.
Con chó không biết nói tiếng Anh.
He barks in a language.
Nó chỉ sủa trong ngôn ngữ của nó mà thôi.
That only I know.
Và chỉ có tôi mới biết.
And so he comes to the class.
Vì thế khi con chó đến trong lớp học.
And he begins to tell me a story.
Và nó bắt đầu kể cho tôi nghe về câu chuyện.
He asked me to interpret the story.
Và nó muốn tôi dịch câu chuyện đó.
To the children.
Cho con trẻ.
Now let me tell you, you can do this in a very simple way.
Tôi có thể chỉ quý vị cách làm điều đó rất là đơn giản.
Children are fascinated by things they cannot see.
Con trẻ đã có óc tưởng tượng rất là lớn về những điều nó không thấy được.
And so you don't have to have the whole costume.
Vì thưa quý vị, không cần phải có toàn bộ cái đồ hóa trang.
If you can make one, that's wonderful.
Nếu quý vị có thể làm được một thì rất là tuyệt vời.
But you can make just the arm and its paw.
Nhưng quý vị cũng có thể chỉ làm cánh tay hoặc là một phần nào đó.
I had a friend who taught at one of the biggest churches in America.
Tôi có một người bạn giảng trong một hội thánh lớn tại Hoa Kỳ.
And this church had enough money to buy anything.
Hội thánh này đủ tiền để mua tất cả mọi điều.
But the man didn't buy a full costume.
Nhưng mà người đó không có mua toàn bộ cái đồ hóa trang.
All he did was buy one big furry arm.
Và cái điều người đó làm đó là chỉ mua một cái cánh tay lớn mà thôi.
And the person who was using the arm,
và cái người sử dụng cái cánh tay đó,
would stand at the door,
đứng ở trong cái cửa,
and wave the arm,
và giơ cánh tay đó ra chào.
The children filled in all the details,
con trẻ tự động điền vào tất cả mọi điều,
with their imagination,
với cái óc tưởng tượng của nó.
There was no real character there,
không có một cái nhân vật thật sự tại đó.
But the children thought that there was,
nhưng mà trẻ em nghĩ rằng có.
So the teacher would stand by the door.
Vì thế người giáo viên đứng ngay cái cửa.
And talk to the big red arm.
Và trò chuyện với cánh tay lớn đỏ đó.
The character in the red arm would tell a story.
Và cái nhân vật ở trong cái bàn tay đỏ lớn nó kể câu chuyện.
And the teacher would in turn tell it to the class.
Và bây giờ cái giáo viên bắt đầu kể lại cho lớp học.
The children were fascinated.
Và các em bắt đầu tưởng tượng ra.
There are times I even had the devil come to my class.
Và có một lần tôi cho cả ma quỷ vào trong lớp học.
We only saw his arm.
Chúng tôi chỉ để bày tỏ cánh tay ra mà thôi.
He would try to deliver packages.
Nó tìm cách để quăng những cái túi vào.
He would try to deliver some sin.
Tìm cách để lại cái tội lỗi.
But we would quote scriptures.
Nhưng mà chúng tôi công bố lời của Chúa.
And throw the sin back out the door.
Và ném lại cái túi trong cái cửa.
He tried to deliver a package of disobedience.
Tìm cách để quăng lại cái túi về sự không vâng lời.
I had the children come and step on it and stomp the box.
Và tôi để những em trẻ đến và đạp trên những cái túi đó.
And we threw it out the door.
Và ném lại trong cái cửa đó.
The devil ran away.
Và ma quỷ bỏ chạy mất.
Every time we stepped on his package.
Và mỗi lần khi chúng tôi đạp vào trên những cái túi như vậy.
He tried to deliver a package of fear.
Và nó tìm cách để ném lại cái túi về cái sự sợ hãi.
A package of sickness.
Cái túi về cái bệnh tật.
So we use these costume characters.
Chúng tôi dùng những cái nhân vật được hóa trang
to help us to teach the word of God.
Để giúp đỡ dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời.
Sometimes I have Moses come to my class.
Thì đôi khi chúng tôi có Môi-se trong lớp học của mình.
I have a great big long staff.
Tôi có một cái cây gậy chân chiên rất là lớn và dài.
And we put a golden snake on the staff.
Chúng tôi để một con rắn bằng vàng trên đó nữa.
It's made out of rubber.
Và làm từ nhựa.
And we paint it gold.
Và tôi sơn màu vàng lên trên.
And Moses tells the story.
Và Môi-se kể câu chuyện.
Of when the serpent was lifted up in the wilderness.
Cái con rắn bằng đồng được dựng lên trong đồng vắng.
And all the people who were sick.
Và những người đau yếu.
Were healed.
Được chữa lành.
So you can have costume Bible characters.
Và quý vị có thể có được những cái sự hóa trang và những nhân vật trong Kinh Thánh.
That you interview.
Quý vị có thể phỏng vấn.
And you ask them questions.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi.
I interviewed a man from heaven.
Và tôi đã phỏng vấn một người từ thiên đàng đến.
He came and told us all about heaven.
Và đến và kể tất cả mọi điều thuộc về thiên đàng.
And he told us how that we could get there.
Và kể cái cách để có thể lên được thiên đàng.
We interviewed a man from hell.
Và tôi cũng phỏng vấn một nhân vật ở dưới địa ngục.
He told us how bad it was.
Và kể về những điều kinh khủng ở dưới địa ngục.
And begged us not to come.
Và năn nỉ chúng tôi đừng có nên đến.
You can interview all kinds of costume characters.
Quý vị có thể phỏng vấn bất kỳ nhân vật hóa trang nào.
This is a very effective way to teach.
Và đây là cái cách rất là hiệu quả để dạy dỗ.
I preach illustrated sermons.
Tôi giảng những cái bài giảng minh họa.
I teach with using objects.
Tôi sử dụng những cái vật dụng để giảng dạy.
This is another way to communicate.
Đó là một cái cách khác để mà truyền đạt.
And I've done an entire session on this kind of teaching.
Và tôi cũng làm những cái phần đó ở trong cái bài dạy của mình.
So I won't go into those details now.
Tôi không có thời gian đi cụ thể những điều đó bây giờ.
Children learn also by playing games.
Con trẻ cũng học qua những cái lúc chơi trò chơi.
We keep score to see who can have the most points.
Chúng tôi tiếp tục giữ điểm để coi thử ai đạt được nhiều cái điểm hơn.
And when you're giving away points in a game,
chúng tôi cứ tiếp tục cho đi những cái điểm trong những trò chơi.
Give away lots of points.
Cho đi rất nhiều cái điểm.
Not just one or two.
Không phải chỉ một hoặc hai.
Points are very cheap.
Những cái điểm rất là rẻ.
And so give away millions of them.
Vì thế có thể cho đi hàng triệu điểm.
We compete between the boys and the girls.
Chúng tôi cũng có những cái cuộc thi tranh tài giữa các em nam và các em nữ.
Here is the boys' question.
Đó là những cái câu hỏi dành cho các em nam.
It is worth 1,000,000 points.
Tôi sẽ được 1,000,000 điểm.
And the boy answers the question.
Và khi các em nam trả lời câu hỏi.
And gets 1,000,000 points for his team.
Và được 1,000,000 điểm cho cái nhóm của mình.
Not just one tiny little point.
Không phải chỉ một điểm nhỏ mà thôi.
1,000,000 points.
1,000,000 điểm.
Sometimes we count the score by balloons.
Vì thế đôi khi chúng tôi thể đếm cái điểm bằng cái bông bóng.
We give each team 5 balloons.
Và chúng tôi cho mỗi cái nhóm 5 bông bóng.
And every time they get a right answer.
Và khi nó trả lời đúng.
They get to pop a balloon.
Thì nó cho cái bóng nổ đi.
We try to see who can pop the balloons first.
Và có thử ai sẽ là người làm nổ bóng trước tiên.
So this is a way to make it exciting.
Đó là cái cách mà làm cho chúng nó hào hứng.
And so we use the questions and the games.
Thì thế chúng tôi sử dụng những câu hỏi trong những cái trò chơi.
At the end of the class,
và cuối cái lớp học,
to make the lesson more fun,
và làm cho bài học trở nên thích thú hơn.
I very often will tell the children when I begin to teach them.
Tôi bắt đầu nói rằng tôi sẽ chia sẻ với các em.
That we will have a game at the end.
Và chúng ta sẽ có cái trò chơi cuối cùng.
So you had better listen.
Thì tốt hơn là các em phải lắng nghe.
So you'll know the answers.
Để các em có được câu trả lời.
Now I'm going to talk about rule number 5.
Và tôi nói bây giờ cái luật thứ 5.
How to hold the child's attention.
Làm cách nào để duy trì cái sự chú ý của các em.
You must learn to work with the intensity level of your class.
Quý vị phải học tập để làm việc chung với cái mức độ cường độ trong lớp học.
After many years of watching children,
trong nhiều năm tháng để ý tới các em thiếu nhi,
I learned that they were not always the same.
Và tôi học biết rằng chúng nó không phải luôn luôn giống nhau.
That when they first came together,
khi lần đầu tiên chúng nó tụ lại với nhau,
they like to move a lot.
Nó muốn cử động đi nhiều lắm.
At first I tried to stop it.
Đầu tiên tôi tìm cách để chặn chúng nó lại.
By encouraging them to be still.
Và cố khích lệ chúng nó hãy yên tĩnh.
I found soon I was wasting my time.
Và tôi khám phá rằng điều đó chỉ làm lãng phí thời gian của tôi mà thôi.
I quit trying to stop the movement.
Tôi bỏ đi cái chuyện mà ngăn chúng nó không chuyển động.
And I began to channel it for something good.
Và sau đó tôi thách thức chúng nó làm những điều tốt hơn.
So I began the class.
Và tôi bắt đầu lớp học.
With fast songs.
Với những cái bài hát rất là nhanh.
Where we stomp our feet.
Và khi chúng tôi nhún nhảy.
And clap our hands.
Và vỗ tay.
There's lots of movement.
Và có nhiều cái sự chuyển động.
We'll sing two or three of these songs.
Và chúng tôi hát hai hoặc ba bài hát nhanh như vậy.
And then someone will come out and introduce the memory verse.
Và sau đó có một người bước ra để giới thiệu cái câu của thánh thuộc lòng.
I will bring out that funny puppet.
Và tôi cũng đem ra cái con rối buồn cười đó.
Who doesn't learn so fast.
Và không có học thuộc được nhiều.
He will introduce the verse.
Và cũng giới thiệu câu kinh thánh.
But he gets it wrong every time.
Rồi luôn luôn làm sai.
So the children yell at him.
Vì thế mà trẻ em rồi la lên.
10 times in a row.
10 lần như vậy.
Till he learns the verse.
Cho đến khi nó học thuộc được cái câu thánh đó.
And they do not realize it.
Mà nó không nhận ra rằng.
They are growing quieter each step of the way.
Cứ mỗi bước như vậy thì chúng nó đang dịu lòng.
We are making them tired.
Tôi làm chúng nó mệt mỏi đi.
So they will sit and listen.
Để rồi nó ngồi lại mà lắng nghe.
Then we sing medium songs.
Và sau đó chúng tôi hát những cái bài ca vừa phải.
They're not as loud.
Không có lớn lắm.
Not as fast.
Không có nhanh lắm.
But it tones down the class.
Nhưng làm cho âm điệu giảm lần ở trong cái lớp học.
Finally we come to the time of worship.
Và sau đó thì chúng tôi bước vào trong cái những bài ca thờ phượng.
We do not have anything funny at this point.
Lúc này thì không có cái chỗ nào mà để giải trí vui chơi đâu.
We have moved into the middle of the class.
Thì bước vào trong cái điểm chính của lớp học.
And we're very serious.
Rất là nghiêm túc.
We'll sing two or three worship songs.
Hát hai hoặc ba bài ca thờ phượng.
And then I will tell a serious story.
Và sau đó kể những câu chuyện rất là nghiêm túc.
I will follow it with a illustrated sermon.
Và sau đó tiếp theo là một bài giảng có tích sự minh họa.
Then I will give the invitation.
Và sau đó đưa ra cái sự mời gọi.
I will give the children an opportunity to come forward.
Cho các em có cơ hội tiến lên phía trước.
We always give a salvation invitation.
Chúng tôi luôn luôn đưa ra những cái lời mời gọi cho sự cứu rỗi.
Some days an invitation for the baptism of the Holy Spirit.
Đôi khi có những lúc mời các em bước vào trong sự báp têm bằng Đức Thánh Linh.
If I preach about healing, then we will lay hands on the sick.
Nếu chúng tôi giảng về sự chữa lành thì sẽ đặt tay cầu nguyện để chữa lành cho các em.
After the invitation,
sau khi mời gọi các em,
I'll have a costume character.
Tôi có một nhân vật được hóa trang ra.
The energy of the class is beginning to rise again.
Và bây giờ cái năng lực của lớp học bắt đầu trỗi dậy.
After the costume character leaves,
và sau khi cái người hóa trang ra đi,
we play review games.
Chúng tôi chơi thêm một số trò chơi nữa.
At that time, it becomes noisy again.
Lúc đó thì lại ồn ào trở lại.
By watching the children,
khi nhìn xem các em như vậy,
I learned that they had lots of energy.
Tôi học biết rằng các em có rất nhiều năng lượng.
At the beginning,
lúc bắt đầu,
And at the end
và lúc kết thúc
of the class,
của lớp học.
So I put the serious teaching in the middle.
Vì thế tôi đặt để những cái bài học nghiêm túc ở giữa.
Another important lesson.
Một cái bài học quan trọng khác nữa.
Try to avoid dead spots.
Cố gắng tránh đi những cái khoảng thời gian chết.
And let me tell you exactly what that is.
Tôi muốn bày tỏ về điểm chính xác đó là gì.
You sing a song.
Quý vị ca những bài ca.
But the next lesson is not ready.
Nhưng mà cái phần bài học tiếp theo chưa chuẩn bị.
15 seconds pass.
15 giây trôi qua.
You lose the attention of the class.
Quý vị đã làm cho cái sự chú ý mất đi.
You have to work to get it back all over again.
Quý vị phải làm ngược trở lại để có được sự chú ý.
You must not allow this dead period.
Quý vị không nên cho phép có những cái thời gian chết như vậy diễn ra.
You always act like you know what is coming next.
Quý vị phải hành động giống như biết cái điều sẽ diễn đến là gì.
Whether you do or not.
Dù quý vị có biết hay không.
It is like the links in a chain.
Thì giống như một cái sự liên kết của một sợi dây xích.
We do not allow them to break.
Chúng ta không cho phép nó bị đứt đi.
One thing leads to the next.
Cái này qua cái khác.
It is also important to know.
Rất là quan trọng để biết.
That we do not do something funny.
Để chúng ta không làm điều gì đó mà vui cười.
Immediately before something very serious.
Thì ngay lập tức trước khi cái điều nghiêm trọng diễn ra.
We move into these things.
Thì chúng ta đã chuyển đi điều khác.
Little by little.
Từng ít một.
And so this class is like a sandwich.
Vì thế lớp học giống như là một cái bánh mì kẹp thịt vậy.
We have bread on the outside.
Chúng ta có bánh mì ở bên ngoài.
And the sauce.
Bên trong thì có nước tương.
And then the meat in the middle.
Và sau đó thịt ở giữa.
And that's the way you teach children.
Đó là cách mà quý vị dạy thiếu nhi.
I have seen this work.
Tôi nhìn thấy điều này thực hiện được.
In Mexico,
ở tại Mỹ Tây Cơ,
in Africa,
ở Phi Châu,
in Indonesia,
ở Indonesia,
in the United States,
ở tại Hoa Kỳ,
in Europe,
ở tại châu Âu,
children are much the same.
Trẻ em đều giống nhau.
All over the world,
ở khắp mọi nơi trên thế giới.
So these are the five ways.
Đây là năm cái cách
to hold a child's attention.
Để duy trì sự chú ý của các em.
And not only that,
không phải chỉ như vậy mà thôi.
But to impart truth to his heart.
Nhưng mà để ảnh hưởng những lẽ thật cho các em.
Let's go back over these again.
Để quay trở lại điều này.
Number one.
Điểm thứ nhất.
We group the children according to their age.
Chúng ta chia em theo từng nhóm tùy theo lứa tuổi của các em.
Number two.
Điểm thứ hai.
We respect their attention span.
Chúng ta tôn trọng những khoảng thời gian mà các em có thể chú ý được.
We do not teach long, long lessons.
Chúng ta không có dạy những bài học quá dài.
But many short lessons.
Nhưng mà những cái bài học ngắn hơn.
That preach the same thing.
Nhưng mà lặp đi lặp lại cùng một điều.
Number three.
Điểm thứ ba.
We teach one theme.
Chúng ta dạy một cái chủ đề.
And repeat it over and over.
Và lặp đi lặp lại.
The essence of the lesson must be clear.
Điểm thiết yếu của bài học phải rõ ràng.
If it cannot be written in one sentence.
Nếu không viết được thành một câu.
It is too complicated.
Thì quá phức tạp.
So we must simplify the lesson.
Chúng ta phải làm đơn giản lại bài học.
Number four.
Điểm thứ tư.
We use variety.
Chúng ta sử dụng những cái sự thay đổi khác nhau.
That means you get many people to help you.
Nghĩa là quý vị phải cần nhiều người để giúp đỡ cho quý vị.
I have some men who can be very good in costumes.
Tôi có những người nam rất là giỏi trong vấn đề hóa trang.
But they do not know how to sing.
Nhưng không biết hát như thế nào.
I have some ladies who are wonderful in singing.
Tôi có những người nữ hát rất là tuyệt vời.
But they're too bashful to do a costume character.
Nhưng mà lại quá dở trong vấn đề hóa trang.
So we need all different kinds of people.
Vì thế chúng ta cần nhiều nhóm người khác nhau.
And let me add that when you're teaching children.
Và tôi khi thêm quý vị một điều khi giảng dạy cho thiếu nhi.
For just a short while.
Trong một cái giai đoạn ngắn.
You're going to have to lay aside your dignity.
Quý vị phải loại bỏ cái vẻ trang nghiêm của quý vị ra.
Forget that you're an adult.
Và quên đi rằng quý vị là người lớn.
You don't have to be silly.
Quý vị không cần phải nghiêm túc lắm.
But learn how to really put yourself into the message.
Nhưng phải học tập cách để làm sao đặt để mình vào trong cái bài giảng.
If you're not exciting,
nếu vị không có thích thú,
you won't hold the attention of the class.
Quý vị không thể duy trì được cái sự chú ý của lớp học đâu.
And number five.
Và điểm thứ năm.
Learn how to respect the intensity level.
Học tập phải tôn trọng cái mức độ cường độ của lớp học.
Learn that children are not the same through the whole class.
Học tập các em không phải lúc nào cũng giống nhau trong toàn cái thời gian học.
So we have lots of excitement at the beginning.
Vì thế chúng ta có nhiều cái sinh hoạt trong giờ đầu.
We get more serious in the middle.
Chúng ta có nhiều sự nghiêm túc ở giờ giữa.
And lots of excitement at the end.
Và nhiều cái sinh hoạt hơn nữa vào giờ cuối.
And that will hold the attention of the class.
Và đó là cái cách duy trì cái sự chú ý của lớp học.
God bless you and thank you.
Cầu xin Chúa chúc phước cho quý vị. Cảm ơn quý vị.
Let us pray.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
Lord, I pray for creative wisdom.
Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan sáng tạo.
For every kind of teacher.
Cho mọi người giáo viên.
In every country.
Trong mọi quốc gia.
May they see tools.
Để họ tìm kiếm những công cụ.
That are in their world.
Trong cái thế giới của họ.
That they can use.
Mà họ có thể sử dụng được.
To communicate the gospel.
Để truyền đạt phúc âm của Chúa.
I release the spirit.
Con công bố tuôn đổ Thánh Linh.
Of creativity.
Của cái sự sáng tạo.
The Holy Spirit.
Đức Thánh Linh.
To give us fresh ideas.
Ban những ý tưởng tươi mới.
Amazing new ways.
Những cái cách mới mẻ lạ lùng.
To teach boys and girls.
Để dạy những em trai và em gái.
No matter where we are.
Dù chúng con ở đâu đi nữa.
In the mighty name of Jesus.
Trong danh toàn năng của Chúa Giêsu Christ.
I thank you for it, sir.
Con tạ ơn Ngài.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.